Chết đi để được sống, đối diện với cái chết, nổi loạn, tin tưởng phó thác, chọn lựa cái chết. Quý bạn thính giả thân mến, trong lần trước chúng ta đã thấy dân Do Thái sống cuộc mạo hiểm làm người của chúng ta, một cuộc mạo hiểm hấp dẫn nhưng thê thảm, vì con người có trách nhiệm về cuộc sống của mình. Khi trình bày hai hình ảnh, con người như là nó mơ tưởng, như Thiên Chúa mơ tưởng và muốn, và con người như nó đã tự tạo thành, tự trở nên qua sự khước từ, nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Các tác giả ba chương đầu sách Sáng Thế đã trả lời cho những câu hỏi về nguồn gốc con người, về sự giữ, về sự hiện diện của khổ đau, về việc thiếu hiểu biết cảm thông giữa con người với nhau và về cái chết. Con người là một sinh vật được sinh ra không ngừng, trong hay từ sự đáp trả tự do của nó trước lời kêu mời của Thiên Chúa. Thiên Chúa kêu mời con người hiện hữu từ không mà có, và bản chất con người gồm vật chất và tinh thần. Trong thư ngôn ngữ biểu tượng, tác giả dùng hai hình ảnh đất bụi và hơi thở của Thiên Chúa để diễn tả bản chất đích thực của con người. Ở đây xin được phép nhắc lại một lần nữa, đây là lối hành văn biểu tượng chứ không phải là xác tín hay khẳng định khoa học, như nhiều người không hiểu thường nghĩ và kết luận cho là kinh thánh bịa đặt. Để diễn tả cái trong sáng hoàn toàn của mối tương giao giữa hai người nam và nữ, tác giả viết, cả hai đều trần truồng mà không hổ thẹn trước mặt nhau. Nghĩa là theo tác giả, con người là một sinh vật chỉ sống như người thật trong mối tương giao với người khác và trong mối tương giao của họ với Thiên Chúa. Thế nhưng vì đã khước từ để cho Thiên Chúa kêu gọi, nên con người đã bẻ gãy hòa điệu với Thiên Chúa, với người khác và với thế giới vạn vật chung quanh. Không còn những buổi trò chuyện với Thiên Chúa, người nam và người nữ cảm thấy xấu hổ trước mặt nhau. Thế giới vạn vật trở nên đối nghịch với con người. Con người từ chối lãnh trách nhiệm về những hành động của mình và tìm đổ lỗi cho người khác. Thay vì là việc bước qua sự sung mãn tràn đầy của sự hiện hữu, thì cái chết trở thành chung cuộc của một đời sống không biết dẫn đến hư vô hay sự sống đích thực. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ để cho tình thương yêu của Ngài thất bại, và Thiên Chúa không ngừng tái trao ban sự sống cho dân Ngài trong lịch sử. Kinh nghiệm đáp trả lại tình thương yêu của Thiên Chúa, nghĩa là kinh nghiệm sự sống và tội lỗi, từ chối lời kêu mời của Thiên Chúa, tức kinh nghiệm sự chết, đã làm cho dân Chúa khám phá ra rằng, từ nay con đường dẫn đến sự sống phải đi qua cái chết, phải chết đi để được sống. Qua những kinh nghiệm lịch sử, được các tiên tri và những hiền nhân soi sáng, dân Chúa dần dần và trong đau đớn khám phá ra rằng mỗi giây liên lạc với Thiên Chúa và với những người khác đã không bị phá hủy đến nỗi không thể sửa chữa được. Giờ đây, mỗi giây liên lạc đó là một chiến thắng của sự sống trên cái chết. Sau đây là một vài thái độ của dân Chúa, của con người khi đối diện với khổ đau và cái chết. Ai mà chẳng lo sợ trước cái chết. Thế nhưng đối với các dân tộc xa xưa, cái lo sợ đó lớn hơn vì là một kinh nghiệm sống hàng ngày. Một cơn bệnh chẳng hạn, đối với chúng ta ngày nay thường là một thời gian nằm nhà thương điều trị. Thế nhưng đối với các dân tộc xưa kia là bước gần kề cái chết. Đối với dân tộc Israel thì nỗi lo sợ đó lại càng sâu đậm hơn vì họ không tìm bịa ra những giải pháp trấn an như là chuyện bóng của người chết còn tồn tại của dân Ai Cập, hoặc sau khi chết, linh hồn sống tách rời thân xác. Họ chấp nhận khía cạnh thê thảm của việc sự sống bị phá hủy, sự sống tối hảo mà Thiên Chúa đã tạo dựng bị hủy hoại đi. Dĩ nhiên dân Do Thái có nói tới Sheol là một nơi không thể định nghĩa được. Ở đó những người đã chết bị nhốt trong quyền lực của cái chết. Và như Thánh Vịnh 115 câu 17 có viết, ở đó họ cũng không còn có cuộc sống riêng để có thể ca tụng Thiên Chúa nữa. Đối với tín hữu Do Thái, cái chết là thất bại quyết liệt cuối cùng của con người. Đối diện với nó, họ chọn lựa ba thái độ chính sau đây. Và chúng cũng là các thái độ của chúng ta cũng như những thái độ mà Chúa Giêsu sẽ có sau này. Cái phản ứng thứ nhất của dân Do Thái cũng như của chúng ta tất cả là nổi loạn. Ở đây chúng ta có thể trích dẫn nhiều bản văn để minh chứng thái độ này, nhưng chỉ cần đơn cử hai thí dụ. Sách ông Job chẳng hạn, toàn cuốn từ đầu tới cuối chỉ là một tiếng kêu đau đớn tự hỏi, tại sao tôi phải đau khổ như thế này? Tại sao lại có cái chết trước tuổi? Cái cảnh lá xanh rụng trước lá vàng. Và trong chương 13, ông Job đau đớn kêu lên, trời ơi, phải chi tôi nắm được áo Ngài để hỏi cho ra lẽ, tại sao Ngài lại đối xử với tôi như vậy? Hay nói cho đúng, ông Job muốn tìm Chúa để túm lấy cổ áo Chúa mà hạch hỏi cho ra lẽ. Ông đã phạm những tội gì để phải chịu khổ đau như thế? Ông nổi loạn trước những lý lẽ cổ truyền của ba nhà thần học tìm bênh vực cho đức công bằng của Thiên Chúa và trật tự thế giới. Và cuối cùng, sau 48 chương của cuốn sách, Thiên Chúa hiện ra để tính điểm và tuyên bố một câu lạ lùng như sau. Chỉ có mỗi một người đã nói tốt về ta, đó là Job, tôi tớ của ta. Nghĩa là chỉ mình ông Job đã trung thực. Ông biết sự đau khổ và nỗi lo sợ trước cái chết, và ông từ chối chấp nhận tất cả mọi biện pháp, mọi lời giải thích tạm thời. Tiếng kêu xé ruột của ông Job là tiếng kêu mà chúng ta nghe thấy trên đường phố, trong những xóm nghèo lao động, tại miền quê heo hút, trên rừng không mông quạnh, nơi con người phải sống cuộc đời lầm than vất vả, chịu nhiều bất công, chèn ép và khổ đau. Đó là tiếng kêu của những người bị tù tội, bị đối xử tàn tệ, dã man và bất công trong các nhà tù, trong các nhà khám, trong các trại tập trung cải tạo rải rác ở nhiều nơi trên thế giới. Đó là tiếng kêu của các cô nhi quả phụ, mất cha mất chồng. Đó là tiếng kêu của bà mẹ già mất đứa con yêu trong chiến tranh tàn phá hủy hoại thành thị, làng mạc, thiêu rụi hoa màu, phá tan nếp sống an bình của người dân, biến nhà cửa ruộng vườn, công lao mồ hôi nước mắt, chắt bóp dành dụm cả đời người, phút chốc trở thành tro bụi. Đó là tiếng kêu của những người dân oan, bị các quan chức của nhà nước Cộng sản cướp đất đai nhà cửa ruộng vườn để bán cho các tổ chức đa quốc, rồi chia chác lợi nhuận. Đó là tiếng kêu của những người dân nghèo, bị công an chìm nổi của nhà nước ức hiếp bóc lột. Đó là tiếng kêu của những người tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền hay nền độc lập của quốc gia chống lại mưu toan xâm lăng của Trung Cộng, nhưng bị công an của nhà nước và các nhóm tội phạm được nhà nước trả tiền, hành hung, đàn áp, đánh đập, nhốt tù và kết án bất công. Đó là những tiếng kêu mà đôi khi chúng ta nghe thấy dâng lên trong con tim đau khổ thắt quặn rướm máu của chúng ta. Và chúng ta gào thét, nếu có Thiên Chúa thì những điều đó đã chẳng xảy ra. Phải, đó cũng là điều mà ông Job đã kêu lên. Chỉ khác một điều là ông kêu thẳng lên Thiên Chúa. Và sau cùng, dù không hiểu biết lý do, trong đức tin trần trụi, ông đã đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Cũng tiếng kêu đó đã được tìm thấy trong lời cầu nguyện của dân Do Thái với Thánh Vịnh 22. Lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi? Tiếng kêu ấy, tiếng kêu của tất cả mọi người đang đau khổ tự hỏi tại sao họ phải khổ đau như vậy, trào dâng lên Thiên Chúa. Liên quan tới các tình trạng sống khổ đau của con người, chúng ta có thể mở một dấu ngoặc. Thiên Chúa dạy con người sống thương yêu và luôn kêu mời con người sống giới răn yêu thương đó. Thế thì ai đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên tình trạng khổ đau trên thế giới? Thiên Chúa hay con người? Truy tầm lý do, suy tư và tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta sẽ hiểu biết hơn giá trị cũng như trách nhiệm và mầu nhiệm của sự tự do mà Thiên Chúa dành để cho con người. Mầu nhiệm tự do đó cũng sẽ là chìa khóa giúp chúng ta cắt nghĩa sự hiện hữu của tội ác và sự dữ trong cuộc sống con người, giữa lòng xã hội và trên thế giới này. Thái độ thứ hai của dân Do Thái trước khổ đau và cái chết là thái độ phó thác tin tưởng. Trong cuộc sống, có những lúc hai người yêu thương nhau, không hiểu biết và thông cảm nhau, và cả hai người đều tự hỏi, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Tại sao người tôi yêu mến lại có thái độ và cử chỉ như thế? Hai bên có thể đi đến chỗ xa rời và chia tay nhau. Nhưng nếu cả hai yêu thương nhau thực sự, thì sẽ dựa trên những gì đã biết về nhau, dựa trên tình yêu chung sống để tin tưởng chấp nhận tình trạng hiện tại trong khi chờ đợi lúc hiểu biết nhau hơn. Và cả hai đều biết rằng một ngày kia, khi tìm được trở lại cái trong sáng của tình yêu giữa hai người, thì sự không hiểu biết trên đây sẽ có chỗ đứng trong lịch sử tình yêu của họ, như là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của lịch sử ấy. Thái độ tin tưởng phó thác trên đây chính là thái độ mà những người Do Thái được gọi là những người nghèo của Thiên Chúa đã sống. Tác giả Thánh Vịnh 36 bị bách hại, đau khổ và kêu van lên Chúa. Nhưng lời cầu của ông tóm gọn trong câu tuyệt diệu này: con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. Mặc dầu những khổ đau đang phải chịu, ông tin chắc vào tình thương yêu của Chúa và tin tưởng phó thác hoàn toàn nơi Ngài. Cũng chính tình thương yêu này đưa người tín hữu đến niềm xác tín rằng mối dây liên lạc với Thiên Chúa không thể nào bị cái chết bẻ gãy dứt khoát được. Tác giả Thánh Vịnh 16 kêu lên: Chúa không để bạn hữu Ngài thấy mộ sâu. Và tác giả Thánh Vịnh 73 kêu lên: Chúa nắm lấy tay tôi, trong bảo ban Ngài dẫn tôi đi và đem tôi theo ánh vinh quang Ngài. Ôi đá tảng của lòng tôi, Thiên Chúa là phần riêng tôi cho đến muôn đời. Hay nói cách khác, một người thì kêu lên: Chúa yêu thương con quá nên không để cho con phải chết. Và người kia thì nói: giờ đây con yêu Chúa quá và sau này con cũng sẽ còn yêu Chúa. Cả hai thái độ đều có chung một nền tảng căn bản, đó là tình thương yêu đã sống, đã cảm nghiệm, tình thương yêu của Thiên Chúa đối với con người và tình thương yêu của con người đối với Thiên Chúa. Thánh Kinh Tân Ước cũng không đi xa hơn nền tảng ấy, nhưng sẽ dựa trên một sự kiện, đó là sự kiện Thiên Chúa đã kéo Đức Giê-xu ra khỏi mồ, ra khỏi cái chết, như chúng ta đọc thấy trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 2 câu 27. Như thế, Thánh Phao-lô sau này sẽ có thể khẳng định rằng sau khi chết, chúng ta sẽ sống với Chúa Kitô mãi mãi. Đây không phải là một giấc mộng về đời sau được chế tạo ra để giúp chúng ta có can đảm chịu đựng cuộc sống làm người, nhưng là một đức tin, một niềm tin dựa trên kinh nghiệm của tình yêu thương. Và niềm tin đó đã chỉ có thể nảy sinh trong con tim của một người được Thiên Chúa hằng sống kêu gọi. Ngoài hai thái độ nổi loạn và tin tưởng phó thác, nổi loạn được dâng lên cho Chúa như là lời cầu nguyện duy nhất mà chúng ta có thể dâng lên Ngài và tin tưởng phó thác vào tình thương yêu của Chúa. Còn có một thái độ thứ ba trong việc chấp nhận khổ đau và cái chết nữa. Đó là tìm cho chúng một ý nghĩa. Sự thất bại, khổ đau và cái chết là những giới hạn kinh khủng áp đặt trên cuộc sống chúng ta, trên ý muốn sống, trên ước vọng thành công trong đời của ta. Và chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta không thể làm gì được ngoài việc cho chúng một ý nghĩa, nghĩa là chọn lựa chúng. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, dân Do Thái bị đẩy bên Babylonia, bị chà đạp, khinh miệt, hạ nhục và không còn là một dân tộc nữa. Israel đã cảm nghiệm được cái chết và họ tìm hỏi lý do nơi Chúa. Có một tiên tri thường được gọi là Isaiah 2, tác giả của các chương từ 40 đến 55 của sách Isaiah, đã tìm khám phá ra ý nghĩa của tình trạng lưu đày ấy. Ông đã nghĩ đến cái phong phú trong cuộc sống đau khổ của những tiên tri đã đi trước ông như Moses và Jeremiah. Và ông hiểu rằng đau khổ và cái chết có thể có một ý nghĩa. Đó là cách thế Thiên Chúa dùng để tự biểu lộ trước mặt các dân tộc như là đấng có thể trao ban sự sống. Và ngôn sứ Isaiah 2 tả cuộc khổ nạn của người tôi tớ, nghĩa là của những tín hữu đích thực trong dân Do Thái. Nếu chấp nhận nỗi khổ đau đó và cái chết đó, nỗi khổ đau và cái chết không thể từ chối được ấy. Nếu chọn lựa chúng và biến chúng trở thành một của lễ, thì khi đó đau khổ và cái chết có thể trở thành giá trị cứu rỗi cho toàn thế giới. Và người tôi tớ ấy sẽ được nâng cao và tán tụng. Chính niềm tin này nối dài tiếng kêu của Thánh Vịnh 22, lạy Chúa, tại sao Chúa đã bỏ tôi? Chính vì được chọn lựa nên cái khổ đau của tất cả mọi người kêu lên Thiên Chúa sự phẫn nộ trước tình trạng tệ hại của thế giới này trở thành khởi điểm của một nền hòa bình và của một tình huynh đệ đại đồng. Người nghèo khó sẽ ăn uống và sẽ được no thỏa. Như vậy, được soi sáng bởi những nhân chứng mặc khải, dân Do Thái dần dần cảm thấy cần phải chết đi để được sống. Điều này sẽ giúp dân Do Thái suy tư về sự kiện định đoạt trong cuộc sống của mình, đó là biến cố xuất hành, sự giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và qua đó tìm thấy nền tảng cho niềm hy vọng của mình.